Kính đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong mùa lễ Phật Thanh Đạo. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời đột nhiên năm nay lạnh, và như là trên Edmonton cũng rất lạnh. Hồi sáng này trước khi đi lên đây đó, thì Pháp Hòa có check thử coi độ lạnh của Edmonton bao nhiêu. Thì ở trên đó hồi sáng này là 33 độ trừ. Hồi xuống tới đây thì cũng lạnh. Thì trước khi ra phi trường thì gặp một chú Phật tử ở Regina, xin lỗi, ở Yellowknife. Chú mới tới là tối hôm qua, chú thăm chùa, chú sợ chùa 2 đêm. Thì khi bạn chú ra đón cái thấy chú mặc đồ mỏng manh quá, mới hỏi chú trời ở đây người ta sợ lạnh quá mà anh mặc đồ ít vậy. Anh nói không, ở đây rất là ấm. Tại vì ở trên cái Yellowknife là hôm nay là trừ 45 độ, thành thử xuống mình mà có 3 mấy độ thì ăn thua gì. Hồi sáng chiều này xuống máy bay đó, thấy gió quá chừng. Thì năm nay trời hơi lạnh. Thật ra thì nếu mà mình khoảng chừng 7-8 năm trước thì cái chuyện này là thường. Nhưng mà tại mấy năm gần đây nó ấm quen rồi, bây giờ đột nhiên nó có tiết trở lại thì mình không quen. Nhưng mà tu là phải khắc phục. Mình sanh ở, mình đã lỡ sanh vào thế giới nào rồi thì mình phải chịu những cái hoàn cảnh của thế giới đó. Hôm nay nhân cái dịp mà Pháp Hòa trở lại thăm đại chúng và sinh hoạt với quý vị trong những ngày cuối tuần này, để chúng ta mừng cái mùa lễ trọng đại của Phật giáo, đó là mùa lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành được đạo quả Bồ Đề. Thì lịch sử của Ngài thì những Phật tử mà thuần thành chúng ta ai cũng biết. Ngài đi xuất gia mùng 8 tháng 2, và sau 6 năm khổ hạnh, rồi ngày vào cái ngày trăng tròn tháng chạp âm lịch mình đó, thì ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đối với Phật giáo đó thì đa số người ta biết ngài Phật Đản nhiều hơn ngài Phật thành đạo. Nhưng mà thật ra đó, ngài Phật thành đạo cũng rất quan trọng, bởi vì nếu mà không có cái ngày này thì ngày hôm nay chúng ta không có một đạo Phật, một Đức Thế Tôn, một bậc giác ngộ để chúng ta nương theo và học hỏi. Thì mỗi một lần mình có cơ hội như thế này thì chúng ta đều cùng ngồi lại để chúng ta ôn tụng những lời Đức Phật dạy, hầu làm cái hành trang trên con đường tu học của mình. Thật ra thì chúng ta có nghe Pháp bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không ngoài những cái ý nghĩa giúp cho tâm của mình được lắng xuống, bớt vọng động, để chúng ta có đủ cái bình an trong cái cõi bất an này để chúng ta tu hành. Thành thử ra nhiều khi mình sẽ nói nghe tới nghe lui cũng bao nhiêu đó. Đúng rồi, thì chúng sanh mình đi tới đi lui cũng như bệnh đó. Thì Phật cũng nói nhiều chuyện đó thôi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra Đức Phật thường hay nhắc nhở mình, trong đạo Phật mình có cái truyền thống là tụng kinh là vậy đó. Tại sao cũng có cái bổn kinh đó, và cứ tụng đi tụng lại, có nhiều khi ngày nào cũng tụng, hay là có nhiều khi mỗi tuần phải mỗi tụng. Thí dụ vậy, tụng để làm gì? Tụng để mà chúng ta nhớ cho sâu, hiểu cho rõ, nhớ cho sâu. Thì khi mà hiểu rõ, nhớ sâu thì chúng ta hành trì mới miên mật. Mà hành trì mà có miên mật thì kết quả nó mới tốt, nó mới cao siêu được. Thì hôm nay Pháp Hòa xin trích 10 phần ở trong một cái phẩm kinh Hoa Nghiêm tên là Phẩm Thập Trụ đó. Đây là những cái giai vị của một bậc Bồ Tát tu hành. Thì 10 cái pháp này là 10 cái pháp chúng ta học để mà chúng ta làm cái lợi lạc cho chính bản thân mình. Có thể gọi 10 pháp này là pháp tự lợi. Quý hiểu ý không? Pháp tự lợi. Thứ nhất á, Phật dạy mình là phải tập tụng đa văn, tức là phải tụng tập học rộng. Đa văn là gì? Đa văn tức là mình phải học hiểu cho nó rộng, nó sâu. Rồi điều này cũng rất là đúng thôi. Tại vì nếu mà mình là một người Phật tử, mình đệ tử Phật, mà mình không có chịu nghiên cứu kỹ những lời Phật dạy đó, thì mình hiểu làm sao? Hiểu nó mơ hồ hay là hiểu nó rõ ràng? Nếu mà mình không có hiểu, học rộng, nghe nhiều thì hiểu nó mơ hồ. Cho ngày xưa người ta có nói ở trên đời có ba cái dạy. Nếu mà nói về vấn đề học, ba cái người học có ba cái dạy. Một là cái điều không đáng biết thì lại biết. Quý vị thấy dạy không? Cái điều không cần biết thì lại biết. Thứ hai là cái điều không nên biết thì mình lại biết. Cái điều cần biết thì mình không biết. Cái điều không nên biết thì mình lại biết. Rồi cái thứ ba là gì biết không? Biết mà biết không hết. Biết không thấu đáo cũng nguy lắm, phải không? Tại vì nếu mà biết không thấu đáo thì mình làm gì? Mình làm một cái người mù mà dẫn nguyên đoàn mù. Người ta kêu là nhất manh dẫn quần manh. Manh là mù, một cái người mù mà dẫn nguyên đoàn mù theo. Cho nên á, cái học tập tụng đa văn theo Phật là như thế này. Mình nghiên cứu, mình học hỏi cho sâu sắc, cho rộng. Mình có cái chiều sâu mà có chiều rộng thì nó hay lắm. Thành thử là cái người sống đời giống như cái người mà họ có cái tài mà phải có cái gì nữa, phải có cái đức nữa. Cái đức là cái chiều sâu, cái tài là cái chiều rộng. Thấy không? Và cái người mà hiểu biết á, mà mình biết lặn chuyện rồi mình có thực hành nó khác nữa. Cho nên cái tập tụng đa văn á, là mình phải thường xuyên để tâm vào cái chuyện học hỏi. Còn nếu mà mình cũng đa văn, nhưng mà mình đa cái gì? Đa văn những cái chuyện không cần thiết á, thì nó làm cho tâm hồn mình nó cũng chật ních những cái chuyện không chính đáng. Cho nên tập tụng đa văn ở đây là phải học Phật Pháp, phải hiểu cái nghĩa lý. Học để làm gì? Học để mà tài bồi cái đức hạnh của mình. Tại vì mình không có học á, thì mình không biết. Người ta thường nói đó là mình có đi ra ngoài thì mình mới có thể học hỏi được. Cũng như vậy, mình mà không nghe giáo pháp thì làm sao mà mình có thể mở được tâm tư của mình. Thì mình cứ nghe. Cho nên cái người mà họ nghe không kỹ, học không sâu đó nha, dễ bị người khác lung lay lắm, có phải không? Còn mình mà hiểu rõ rồi thì không có gì làm mình lung lay hết. Cho nên học á, để nó làm vững cái con đường của mình. Cho nên người thứ nhất, điều thứ nhất mà một vị Bồ Tát á, trong này là những cái cách tu của Bồ Tát không á, thì mình thấy có gần, có dễ không? Tập tụng đa văn. Thí dụ giờ Pháp Hòa đề nghị quý vị đó, làm gì làm, nghĩa là trừ trường hợp mà gọi là hết đường tháo gỡ đó, không? Đi làm về mệt mỏi quá là thôi, chứ còn nếu mà mình hoàn cảnh của mình đi làm 8 tiếng về rồi mình còn có thì giờ đó, ít nhất một ngày đó mình cũng phải có được, nghe được một cái băng giảng pháp. Có nhiều khi mình nghe đi rồi mà quên nha, mình nghe lại. Đó, cái gì cũng vậy phải không? Văn phải ôn thì võ phải luyện. Văn không ôn, võ không luyện thì mình không có rành rỏi. Mà không rành rỏi rồi đó thì cái đường tu mình nó không có vững chắc. Ai nói gì mình cũng nghe, ai chỉ gì mình cũng làm. Thành thử ra cái điều thứ nhất Phật dạy là mình phải tập tụng đa văn. Rồi khi mà mình có được cái tài bồi cái đức hạnh rồi đó, tập tụng đa văn để làm gì nữa? Để mà mình diệt trừ phiền não nữa. Tại vì phiền não của mình là từ đâu? Phiền não mình là mình collect, mình gom nó từ ở những cái chuyện thị phi thế sự, phải không? Nhưng không, đó là cũng tập tụng đa văn đó. Nhưng mà mình tập tụng đa văn chuyện gì? Chuyện không cần biết mà mình lại biết. Còn cái chuyện cần biết thì mình không biết. Còn Phật Pháp thì cũng bập bẹ hai ba chữ, cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà biết làm sao? Biết không thấu, thấu đáo Phật. Thì các chư vị thánh hiền người xưa người ta cũng trách đó, cái người như vậy là người dại. Xin lỗi, trong sách người ta để là người ngu. Mà cái chữ ngu á, tiếng Việt mình mà mắng ngu á, thì mình thấy nó nặng. Chứ thật ra trong cái chữ nho đó, thì chữ ngu nó không có nặng. Ngu là cái người không thấy rõ được sự thật thì kêu ngu thôi chứ không có gì hết. Không? Còn Việt Nam mình mà mắng ngu thì mình thấy gì nó nặng nề lắm. Cho nên là Pháp Hòa cũng hay sợ quý vị lầm cái chữ đó, cho nên Pháp Hòa dùng chữ dại thôi. Khờ dại thôi. Pháp Hòa không nói vậy quý vị thấy sao Phật mắng nặng vậy. Cho nên mà trong kinh Pháp Cú thôi, người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí. Mình dạy, mình biết mình dạy thì nhờ thành có trí. Tại mình biết mình dạy thì mình phải làm gì? Phải học nữa, phải không? Cho nên quý vị biết không, vừa rồi 29, 30 đó, ở trên chùa có một khóa tu của mấy đứa nhỏ đó. Thì năm nào mình cũng tổ chức một khóa như vậy cho các em từ 8 tuổi trở lên. Thì năm nay nó cũng về, thì lúc nào cũng có những đứa mới. Thì khi có những đứa mới thì Pháp Hòa phải dạy cái gì? Dạy cái cũ. Thì mấy đứa mà nó mới, nó đi học bao nhiêu lâu rồi, cái thỉnh thoảng nó cũng hơi chán luôn. Nói thầy có nhiêu thầy xào hoài. Thành thử ra Pháp Hòa lúc nào cũng dạo trước hết á. Pháp Hòa nói mấy đứa biết rồi thì ngồi nghe nữa, nghe để mà cho con nhớ cho kỹ, rồi mai mốt á con đứng lên đây con thế thầy. Thấy không? Rồi thầy sẽ mở ra những cái lớp mà mấy đứa lớn, mấy đứa đi lâu dạy lại cho mấy đứa nhỏ. Cho nên trong đó Pháp Hòa có hướng dẫn mấy em lễ Phật. Thì Pháp Hòa nói là tụi con lễ Phật là tụi con mở tay ra, có nghĩa là chúng con mở lòng ra. Thì khi mà con có mở lòng ra thì con mới tiếp nhận được nữa. The more you give, the more you receive. Khi mà mình có thể cho ra được nhiều thì mình mới làm sao? Mới thu được, mới nhận được nhiều nữa. Phải không? Giống như nhà mình không thải đồ cũ ra làm gì có chuyện rước đồ mới vậy được. Lòng của mình cũng vậy. Thành thử ra khi mình tập tụng đa văn á, là mình lúc nào mình cũng học hỏi được những cái mới. Quý vị biết có những quyển sách quý vị đọc một lần quý vị hiểu khác, đọc lần thứ hai hiểu khác, lần thứ ba hiểu khác, cứ mỗi một lần đọc là mình sẽ hiểu khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái hiểu biết của mình nó tăng lên và chúng ta thấy được chiều sâu của cái cuốn sách đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái điều mà tập tụng đa văn đó nó hay lắm. Rồi điều thứ nhất ha, Phật dạy trong cái phẩm thập trụ, đây là 10 hạnh tu của Bồ Tát đó. Thì cái thứ nhất là phải tập tụng đa văn. Mà khi mà tập tụng đa văn rồi á, nó sẽ làm cho mình đi tới cái thứ hai là gì? Hư nhàn tịch tịnh. Hư là gì? Hư là rỗng rang. Nhàn là sao? Thanh nhàn, nhẹ nhàng. Nhàn đây có nghĩa là nhàn nhã. Tịch là gì? Tịch này là vắng im, tịnh này là lặng xuống. Vắng lặng, rỗng rang, nhàn rảnh. Phải vậy không? Mình biết cái cần biết thì tự nhiên tức khắc trong tâm mình nó làm sao? Nó hư nhàn tịch tịnh liền chứ có gì đâu. Còn mình mà biết những cái điều không cần biết thì nó sao? Nó quấy động ở trong lòng của mình. Cho nên mình mà có tới mình lễ Phật cỡ nào đi nữa mà mình cứ tiếp xúc những chuyện thị phi thế sự thì cũng nguy hiểm vô cùng. Cho nên phải cẩn thận. Người mà muốn có được cái gọi là hư nhàn tịch tịnh đó, là phải tập tụng đa văn. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, mình có một chuyện buồn, một chuyện khổ vậy đó. Thay vì mình cứ ngồi, trời ơi, nhất là những cái cảnh mà tuyết nó rơi này này nha. Mà trời lạnh rồi nè, là ngồi trong nhà một mình, nó ngó ra, nó thảm lắm. Nó thảm lắm phải không? Lúc đó mình sẽ nhìn ra tuyết, mình nói, người ơi có thấu tình tôi không? Đất khách buồn tên tuyết ngập đồng. Bên đó người vui nhiều nắng ấm, riêng tôi lặng lẽ đếm sầu đông. Mình ngồi khổ lắm phải không? Thôi bây giờ đó, muốn để cho cái tâm, nhưng mà cái đó nó có lợi không? Nếu mình cứ nuôi hoài cái buồn, cái khổ đó, mình đã khổ rồi, phải không? Rồi cái những cái mình còn suy diễn những cái khổ nó làm mình khổ thêm nữa, mà nó cũng giải quyết được vấn đề. Thôi bây giờ đó, thay vì vậy đó, đi tụng thời kinh đi. Thấy không? Đi ngồi ngang cuồng băng giảng đi. Nhiều khi thầy cũng ngồi ông giảng, ông nói một hai câu chuyện vui vui vậy đó, mình ngồi mình cười nó cũng quên được một chút đó. Trong khi mình vậy đó, nhờ cái cuồng băng giảng đó mà làm gì? Làm cho tâm mình sao? Hư nhàn tịch tịnh. Có nhiều khi mình nói trời ơi khổ vậy tụng kinh sao được, đâu có vô chữ nào đâu, không sao đâu, cứ tụng đi. Thấy không? Nhưng mà đỡ hơn là gì? Đỡ hơn mình ngồi mình trách móc, mình than van, mình buồn khổ, đâu có lợi. Cái đó đó, mình đang buồn giống như mình đang bệnh rồi, người mình không khỏe rồi mà còn ăn miếng dưa hấu vô nữa cho trúng thêm. À, người không khỏe rồi thì phải đi kiếm nước gừng mà uống chứ, phải không? Có phải không nè? Cho nên trong nhà mình lúc nào cũng vậy á, người Việt Nam mình lúc nào trong nhà phải có trái chanh, củ gừng, ở đây sang hơn chút thêm hũ mật ong. Việt Nam bệnh là cứ chanh với gừng mà hay lắm nha. À, mình để miếng mật ong vậy đó, rồi khi nào mà mình bệnh cảm nửa đêm nửa hôm vậy đó, không có ai lo cái mình cũng làm gì, à sắc gừng nấu lên rồi cái cho nặng chanh vô, có miếng mật ong nữa, trời nó vừa ngon mà vừa ấm nữa. À, mùa này uống là đúng lắm đó. À, quý hiểu ý không? Thì cũng như vậy, mình có một bài giảng, mình có một quyển kinh, mình có một số chuỗi, cũng giống như mình có một cái gì củ gừng trái chanh mật ong vậy đó, phải không? Mình biết là mình niệm 10 sau nó tịnh được có 3 câu à, nhưng mà không sao, cứ như vậy mà chúng ta làm. Còn hơn là mình để cái thời giờ của mình ngồi đó, mình nghĩ cái những cái negative, những cái tiêu cực, để nó làm cho tâm tư mình thêm héo mòn, đâu có lợi. Lúc đó mình tâm mình đó, nó không rỗng rang nè, nó không nhàn nè, nó không tịnh nè, nó không tịch. Mình muốn hư nhàn tịch tịnh thì mình phải tập tụng đa văn. Để làm gì? Để đại tẩy, rồi từ từ nó lắng xuống. Giống như người mà ngồi thiền đó, mới vô ngồi đâu có lắng được. Thường thường mình tổ chức những cái khóa học 4 ngày, 5 ngày cho mấy người Mỹ vậy đó. Đến cái ngày thứ năm mà thứ tư đi về, thứ năm đi về, cái bắt đầu họ nó chia sẻ, họ nói là sao biết không, thầy ơi, tu mà mới có mấy ngày mà cho đi về giống như mà ngứa mà gãi đó, nó mới vừa bớt cái đi ra gió lại vậy đó. Tại vì mấy ngày đầu nó chưa có yên. Quý vị không? Ngày đầu là mình gì? Đầy ắp. Phải không? Bận rộn, xáo trộn, đối lại với bốn cái chữ kia đó. Hư là rỗng rang, mà lúc đó mình đầy ắp, đầy cái gì? Cái lo toan, cái tính toán, đủ thứ hết. Con anh Phật tử về chùa ở 2 tuần. Anh ơi, cái tuần đầu á nha, thiệt ở thì ở thôi chứ con không có tâm tư gì hết, tại vì con còn lo lắng cái chuyện làm, nghĩ tới chuyện nhà này kia kia nọ. Rồi bắt đầu cái tuần thứ hai là bắt đầu nó mới lắng. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình ở ngoài đời đó, nói như vậy cũng có nghĩa là mình phải cắt đứt những cái duyên đời. Nhưng mà chúng ta biết làm gì? Biết dùng cái sự mình gọi là trạch pháp, lựa chọn một cái pháp để mà nó giúp cho tâm tư của mình được hư nhàn tịch tịnh. Nếu như mà trường hợp mình biết mình chưa có hư nhàn tịch tịnh thì mình phải theo lời Phật dạy, mình tìm cái phương pháp, đừng có để nó đi trôi như vậy. Nó sẽ làm cho mình đi một cái vòng luân hồi rất là sâu, rất là mệt mỏi. Thấy không? Thành thử ra cái thái độ mà hư nhàn tịch tịnh là cái thái độ mình muốn bớt đi những chuyện thị phi nhân ngã. Chuyện đó không phải chuyện của mình, quý vị nhớ như vậy. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là cận thiện tri thức. Cận là gì? Cận là gần gũi. Thấy không? Thiện tri thức là những bậc hiền, những người bạn tốt. Tại vì bạn nó có nhiều loại bạn lắm, phải không nè? À, bây giờ đại để nó có 2 loại bạn: bạn tốt hay là bạn xấu. Thành thử ra cái người mà thiện tri thức là gì? Cái người thiện tri thức là cái người biết được tâm tánh của mình. răng đe nó thì nó càng mất. Nó nhiều khi nó đi ngược như vậy ha. Còn đối với người học Phật á, mình sợ cái gì biết không? Sợ không dám tu, nó khó quá không dám tu. Mình nói ví dụ như nội cái chuyện xin quy y thọ giới thôi là sợ rồi. Nó con giữ chưa được, con chưa muốn tu. Quý vị, cái đó là một cái tâm của một cái người bình thường. Nhưng ở đây á, cái hạnh của Bồ Tát Phật dạy là đừng có sợ. Vì mình sợ là mình sẽ không tiến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, năm cái giới của người Phật tử tại gia, nó là một cái cách để mà giúp cho cái nhân cách con người. Thì bây giờ mình muốn bồi đắp cái nhân cách mình thì chỉ có năm cái cách này: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè bê tha, cờ bạc hút sách. Quý vị thấy rõ, đối với đời thôi thì năm cái này có phải là tròn cái nhân cách không? Nó tròn cái nhân cách. Mà con người có giữ giới như vậy, lấy gì lo, lấy gì sợ. Cho nên đừng có nghĩ pháp khó tu mà không làm. Phải không? Giống như mình muốn mở một cái gì, một cái cửa hàng làm ăn hay cái gì, mình phải vượt qua những cái khó khăn bước đầu. Làm bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên quý vị thấy xây một ngôi chùa đâu phải dễ. Phải không? Trải biết bao nhiêu những khó khăn. Mà ngày nay cái chùa nó hình thành, đó là do cái công khó của mình. Còn nếu mình sợ không xong, sợ không thành thì không bao giờ thành. Cho nên Phật cũng dạy, cái người tu mà có tụng giới. Tụng giới như gì? Tụng giới như là cái người lâm cái trận, lâm trận địch, khiếp sợ thối lui, dũng mãnh thì tiến tới. Tụng giới như người soi gương, thấy mặt sạch thì vui mừng, thấy mặt mình dơ thì phải tìm cách mà gội rửa. Cũng như vậy, cho nên mình đừng có sợ. Mà sợ đó là một cái trạng thái của tâm thức mình không có được bình an, lo lắng, đâm ra nó sợ. Mà càng sợ thì sức khỏe, nghị lực nó sụp đổ hết. Cho nên quý vị thấy một cái người mà lo sợ rồi thì ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tư thì bàng hoàng, lo lắng đủ chuyện hết. Nói chung là nhìn từ thân tâm của họ đều không có cái sự bình an, mà từ cái sự lo lắng. Mà lo lắng cái gì? Chuyện nó chưa tới. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa gọi cho chú Nguyên Thạnh, cho nói chú Nguyên Thạnh lát Pháp Hòa tới chơi nghe. Thì Pháp Hòa cứ nói lát thì khi nào Hòa tới thì tới, chứ hơi đâu mà chú cứ ngồi chú ngay cửa. Chú nhìn đồng hồ, vì sao? Vì mình đã có nhà sẵn rồi. Trà mình có sẵn, nước mình có sẵn, bánh mình có sẵn. Nghĩa là khi nào khách tới mình mời vô pha trà, mời bánh, khỏi cần phải lo lắng gì hết. Phải không? Thì cũng như vậy, con người mình cũng vậy. Cái thân mình bình thường vậy đó. Khi nào nó bệnh là nó ập đến nó bệnh à. Có muốn nó hết bệnh, mà khi nó đủ cái cơ duyên nó bệnh thì cũng chẳng hết được. Mà muốn nó là bệnh mà giờ con người mình nó khỏe bình thường nó cũng chẳng bệnh được. Cho nên bệnh là một cái chuyện gì nó xảy đến với mình à, không phải mình muốn mà được. Không phải mình không muốn mà không được, mà là không muốn mà được. Đại khái là như vậy. Cho nên á, chết nhiều khi thật sự là chết nó cũng không có đáng sợ. Mà sợ chết mới sợ. Chết không có khổ, nhưng mà sợ chết mới khổ. Tại chết biết gì nó hay khổ. Không, thật là chết không có khổ. Mà cái gì mới khổ? Sợ chết mới khổ. Vì gì chưa chết, nhưng mà sống trong cái lo lắng sợ chết, nó làm cho mình chết dần chết mòn. Cái chết nó còn khổ hơn nữa. Cho nên á, vô thường á, sát na vô thường. Nó có hai loại vô thường: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Đây, cái hoa này giờ mình thấy nó tươi phải không? Nhưng mà nó đang gì? Nó đang sát na vô thường. Nó thay đổi từng giờ từng phút đó. Đừng có thấy mình vậy mà tưởng mình trẻ không có đâu. Mình đang sát na vô thường. Đến khi nào mà thành trì của mình nó không còn chịu nữa, nó gì? Nhất kỳ vô thường. Chẳng hạn như chuyện mấy ngày nay xảy ra, một vị ra đi rất là đột xuất như vậy đó, đột ngột như vậy đó. Đó. Thành nữ ra đó, mình cái thật sự không biết á, ở trong cái xã hội bây giờ cái người lo lắng nhiều lắm. Cái người lo lắng rất là nhiều. Như hôm trước có một cái bà Mỹ, bà lên bà khóc. Bà nói là bây giờ là người ta đã phát giác ra chồng của bà bị ung thư. Và bà rất là sợ ông chết bỏ bà. Cho nên mấy ngày nay bà không có sống được, bà làm cái gì cũng không xong hết trơn, bà không có chăm sóc được cho ông nữa. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói chuyện với bà, Pháp Hòa nói bây giờ đây là một sự thật, bà không có thể tránh được. Bây giờ tôi chỉ khuyên bà là thay vì bà sợ bà làm cho tâm tư bà rối lên và không làm được gì hết, thì tại sao bà không trở lại với cái thực tại? Bà biết rằng bà còn đang sống đây, chồng còn đang sống với mình từng ngày từng giờ đây, mình sẽ đem hết thì giờ khả năng mình ra mình chăm sóc bệnh cho ông. Biết đâu chừng cái tình thương của bà, cái sự chăm sóc của bà, nó có thể kéo dài cái mạng sống của ông, rồi bà cũng đủ sức khỏe nghị lực để bà vượt. Còn không thì ổng bệnh đó mà bà cũng bệnh luôn, ổng bệnh thân mà bà thì bệnh tâm, cả hai cùng bệnh. Thấy không? Thành thử trong nhà có một người bệnh thì một người kia phải vững vàng, phải bình tĩnh. À, giống như thường thường mình hay nói vậy, phải không? Trong nhà mà có chủ sự gì đó mà kiếm cái người bình tĩnh nhất giao việc cho họ, tại vì họ bình tĩnh họ mới biết, họ quyết định mọi vấn đề trong gia đình. Cho nên mà là một cái người Bồ Tát tâm không có khiếp sợ, không khiếp sợ phải lăn xả vào trong cõi đời hay là phải làm những cái việc khó khăn, tại vì mình đã nguyện rồi, nguyện làm cái hạnh của Bồ Tát, không có khiếp sợ. Cái điều thứ bảy đó là mình phải liễu đạt ư nghĩa. Liễu đạt là gì? Chữ liễu là gì? Chữ liễu này là hiểu một cách rốt ráo. Mình hiểu một cách rốt ráo thì kêu là liễu. Chẳng hạn mình tụng cái bài nguyện đắc trí tuệ chơn minh, nguyện con được cái trí tuệ hiểu biết một cách rõ ràng thấu đáo, cho nên gọi là liễu đạt ư nghĩa. Nghĩa này là gì? Nghĩa này á, có nghĩa là những cái giáo nghĩa. Thí dụ như á, bề ngoài mình học thuộc lào lào mà bên trong mình không có tư duy quán chiếu thì sao mình liễu được nó. Thí dụ bây giờ mình học một đoạn kinh ở trong Bát Đại Nhân Giác, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Phật nói nè, người mà đa dục khổ vì cái tham muốn nhiều, khổ vì tham muốn nhiều, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái sanh tử nó làm cho con người mình bì lao, là khổ đau gì nó từ đâu? Từ cái tham mà ra. Còn cái người mà thiểu dục vô vi, cái người mà biết nghĩa là ít muốn sống bình an, thì là cái gì? Là cái người biết làm cho thân tâm mình tự tại. Rồi bây giờ mình thuộc đoạn đó đó. Nhưng mà cái đó là thuộc cái gì? Thuộc trên cái mặt chữ nghĩa thôi. Thấy không? Mình hiểu thôi, chứ mình chưa có liễu. Liễu đạt ư nghĩa là mình thấm nhập nó, mình phải quán chiếu cái chữ là đa dục vi khổ làm sao? Tham muốn nhiều, lụy khổ càng nhiều. Rằng ham muốn được bao nhiêu cũng không có vừa được cái chỗ tham của mình. Là vì mình không bao giờ mình dừng cái chỗ đó. Cái chỗ sanh tử bì lao là tùng tham dục khởi. Chỉ khi nào cái người thiểu dục vô vi là cái người có thân tâm tự tại. Rồi mình phải hiểu cái gì nữa? Hiểu là tại sao trên bàn thờ Phật bên này để bình bông, bên kia để dĩa trái cây. Bình hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả. Cho nên mình để trên bàn thờ Phật mình cái dĩa trái cây với cái bình hoa là luôn luôn nhắc nhở mình, người Phật tử phải hiểu cái đạo lý nhân quả mà hành xử trong đời sống hàng ngày. Đó là một ý. Rồi cái thứ hai á, là mình luôn luôn mình trưng trên bàn thờ Phật là lúc nào nó cũng cân xứng, là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái người đệ tử Phật là phải quân bình cuộc sống, đừng có cái gì thái quá mà cũng đừng có gì bất cập. Quý vị thấy không? Lúc nào mình cũng làm cái gì nó cũng rất là cân bằng. Đó. Thí dụ như bên này bình hoa thì bên này dĩa trái cây, còn không là hai bình hoa, hai dĩa trái cây, hai chung nước. Lưu hương thì để một cái thì phải để ngay giữa. Lúc nào nó cũng nói lên cái sự cân xứng. Người tu là phải cân xứng quân bình cuộc sống mình. Mình tu, ham tu, ai cũng ham, phải không? Nhưng mà tu có giờ, có giấc. Mình còn có bổn phận làm việc khác với gia đình, phải không? Còn nếu mình đã là người tu rồi thì phải sao? Phải đã cái tu nhiều hơn cái chơi. Tu cũng cho chơi, nhưng mà chơi có giờ có giấc, chứ không phải lúc nào cũng chơi. Phải đặt cái chuyện tu hành trên đó, nó rõ ràng như vậy. Người đời thì phải quân bình đạo đời, mình phải để gia đình nhiều hơn. Còn cái chuyện tu hành học hỏi tốt, nhưng mà có giờ. Cho nên mỗi một con người mà phải làm một cái lịch trình tu. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Rồi hiểu rằng tại sao Phật ngồi bông sen. À, hoa sen là một loài hoa mọc dưới bùn mà không nhiễm bùn. Người giác ngộ giải thoát, người đệ tử Phật sống trong đời mà không dục nhiễm của cõi đời. Đó. Ai hỏi mình trả lời. Thì cái đó là gì? Liễu đạt ư nghĩa. Mà nếu mà không có tập tụng đa văn, phải không? Không có tập tụng đa văn, không có nghĩa là hư nhàn tịch tịnh, thì làm gì có cái chuyện gọi là liễu đạt ư nghĩa được. Muốn liễu đạt ư nghĩa là hư nhàn tịch tịnh. Tại vì cái tâm mà có hư nhàn tịch tịnh đó, nó mới thấu đáo. Chẳng hạn như ngồi đây, bây giờ ngồi ngay trong giờ phút này đây, mấy chục người, mấy chục vị ngồi đây, mà người nào mà tâm tư đầy ắp những lo buồn khổ não là nãy giờ chỉ ngồi nghe mà nghe thôi. Bây giờ nghe gì biết không? Nghe âm thanh thôi. Ông lãi nhã gì chứ tôi không hiểu gì hết. Bây giờ ngồi nghe đó, nghe âm thanh nhưng mà không có nghe pháp. Bởi vì sao? Vì cái tâm nó đầy rồi, nó không có hư nhàn tịch tịnh. Còn người mà hư nhàn tịch tịnh là nãy giờ nghe, chẳng những nghe xong rồi lát nữa về tư duy quán chiếu để làm cái gì? Để liễu đạt ư nghĩa. Thế người mà gọi là tâm vô khiếp bố là gì? Không có sợ là gì? Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Vì sao? Vì mình hạnh phúc thay được sống trong giáo pháp của Thế Tôn, được hành trì giới định, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Cái người đệ tử Phật mà biết áp dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày rồi thì không có gì phải lo sợ nữa hết. Vì mình biết rất rõ cái gì là nhân, cái gì là quả. Mình thấy được cái thật tướng của các pháp là do duyên sanh. Mà duyên sanh thì như huyễn. Tất cả các pháp là duyên sanh. Chẳng hạn như cái hoa này là duyên sanh nè. Đất, nước, mặt trời, sương, gió gì đó làm cho cái hoa này có mặt đầy duyên sanh nè. Mà đã là duyên sanh thì như huyễn. Mà như huyễn thì sao? Đâu có thường được. Thấy được vậy cho nên rồi một mai hoa có héo tàn, nhưng mà hoa vẫn vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Hoa sống như vậy. Cho nên là cái người mà liễu đạt ư nghĩa là người ta thấy. Rồi trong chùa mình làm gì mình thấy ý nghĩa hết, cho nên không có gì thắc mắc. Mà ai hỏi mình là mình trả lời được. Mà có bị người ta bắt bẻ. Tôi thấy đạo Phật rườm rà lắm, để tùm lum trên bàn thờ. Ờ à, đúng ha. À Phật tử mà còn nói vậy đó. Rồi ta nói tôi đạo Phật rườm rà lắm, tối ngày cứ 5-12 tháng ăn rồi là cúng dỗ không à. Ờ cũng đúng ha. Ta không hiểu người ta mới nói như vậy. Còn mình hiểu rồi. Đạo Phật không có chuyện cúng dỗ, nếu mà nói đúng. Nhưng mà đạo Phật biết hòa nhập với truyền thống văn hóa của mỗi đất nước khi đạo Phật đi vào. Hơn thế nữa, đạo Phật dạy cho con người biết nhân, nghĩa, hiếu, trung. Sống mình phải biết trên, biết dưới. Biết người trước, có người trước mới có người hiện tại. Mà có người hiện tại mới có người vĩ lai. Mình không lo, mình không có nghĩ tới người trước. Mai mốt mình nằm xuống nói ai nghĩ tới mình. Theo, mình nói cũng đúng ha. Ăn rồi bận rộn cúng dỗ không à. Đâu có được. Mình là một cái người đạo Phật á, đi tới đâu là không bao giờ gây sóng gió, mà biết hòa nhập cái đạo của mình với truyền thống của người ta. Quý vị thấy không? Người Việt Nam là tôn trọng tổ tiên. Đạo Phật đi vào Việt Nam, đạo Phật cũng có tổ tiên. Bằng chứng Đức Phật dạy kinh Tâm Địa Quán, nói về chữ hiếu. Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán nè, cha là Phật Thích Ca, mẹ là Phật Di Lặc. Tức là phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện còn là Phật tại thế. Rồi Phật còn nói một câu, gặp thời không Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Như vậy đạo Phật cũng dạy hiếu nghĩa. Nhưng mà qua tới Việt Nam, qua tới Trung Hoa thì gặp trùng hợp là thờ phượng tổ tiên, cúng nghĩa tổ tiên. Đâu phải cúng mà gọi là tổ tiên, gọi là về ăn 100% đâu. Nhưng mà đó là cái tâm thành của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Quý vị nè, tiệc nè, những cái mùa này là tiệc nè, mùa tiệc phải không? Tuần nào cũng tiệc. Tới ăn nổi không? Nhà nào cũng giống nhau hết. Vì sao? Ai cũng muốn làm cái gì ngon nhất đãi mình. Mình tới mình không có ăn hết đâu, nhưng mà cũng phải mời một tiếng. Mà người ta đã có mời thì mình phải có tới. Ta kêu là hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo, đúng không? Có mời thì có đến nhé. Thì giờ mình mời tới thì gì? Cũng ngồi vô đó. Ngồi vô đó thì người ta bày ra đó. Nhiều khi mình no, mình có nhiều khi một đêm mà hai ba cử tiệc nữa, nhưng mà người ta mời là mình tới. Tới nhiều khi ăn không được cũng kệ, ngồi uống miếng nước, nói chuyện chơi, gấp miếng rau miếng cải gì đó, phải không? Cái đó gọi là chứng. Chưa, quý vị thấy không? À, chứng đấy. Cho nên mình đó, hay lắm, mình dùng cái chữ cúng kiến là vậy đó. Cúng đó, là mình cúng cho người thân mình ăn cái ngày người mà dỗ kỵ chính hôm đó, đó. Nhưng bên cạnh mình còn nghĩ tới những ông bà cha mẹ khác nữa cũng ngồi chung bàn đó, mình làm thêm mâm nữa, kiến. Kiến là trình. Chứ mình dùng cái chữ cúng kiến là vậy đó, phải không? Cho nên mình mà liễu đạt ư nghĩa rồi, hiểu không? Cả cái sự phương tiện hay là cả cái nghĩa lý, không có gì trở ngại hết. Mình sống trong đời mà vẫn gì? Hư nhàn tịch tịnh, vẫn làm theo những cái thế sự. Nhưng mà những thế sự đó làm sao? Nó mang lại lợi ích cho người. Ở đây mình nói nè, đối với cái phương diện tu hành thì mình phải nghiên cứu hiểu cho sâu những cái nghĩa lý. Quý hiểu ý không? Mà hiểu được như vậy thì niềm tin của mình sao? Nó vững. Không ai mà có thể lung lay được cái niềm tin. Cho nên trong thất thánh tài đó, bảy thứ tài sản của người đệ tử Phật đó, trong đó tính là cái gia tài đầu tiên đó. Cho nên ở cõi cực lạc á, ao đó là bằng cái gì bảo à? Thất bảo. Thất bảo của cái cõi cực lạc mà trong kinh diễn tả đó, ao thất bảo đó, đó là tượng trưng cho thất thánh tài đó. Thất thánh tài đó, lan can bảy lớp đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho thất thánh tài đó. Cho mình mà đệ tử Phật liễu đạt ư nghĩa là như vậy đó. Cái thứ tám là gì? Cái thứ tám là như pháp tu hành. Chà, đúng thôi. Anh đã liễu đạt ư nghĩa rồi thì giờ làm gì nữa? Thì phải cứ như pháp mà tu thôi chứ làm gì nữa giờ. Cho nên trong đạo Phật mình hay dùng cái từ y giáo phụng hành. Khi mà vị thầy dạy dỗ mình xong rồi là mình tuyên bố lên y giáo phụng hành. Tại vì sao? Tại vì thầy dạy mình toàn là những điều để mà mình gì? Liễu đạt ư nghĩa. Để mà giúp cho mình hư nhàn tịch tịnh, để mà giúp cho mình tâm vô khiếp bố, để mà giúp cho mình tập tụng đa văn, để giúp cho mình pháp ngôn hòa diệt, để giúp cho mình ngữ tất tri thời. Thầy dạy như vậy để mình được những cái pháp khác, tội gì không có y giáo phụng hành. Còn mình mà chưa có vững là cứ y giáo lộng hành. À. Cho nên á, cứ như pháp tu hành. Như pháp tu hành là làm đúng cái sự chỉ dẫn, thấy không? Để mà mình à... Nhưng mà quý vị nhớ nha, khi mà mình tu hành rồi thì đừng bao giờ có cái mình cái ta ở trong đó. Mà có cái mình cái ta ở trong đó thì nó mình muốn mình nổi hơn người khác, đó là nó sai rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giáo pháp của Phật giúp cho mình tu là để cho mình bớt đi cái tâm cống cao ngã mạn, nghĩ mình hơn người. Mà trong khi mình tu mà mình nổi lên cái đó là nó cũng sai nữa. Cho nên mình có tụng kinh nhiều hơn người ít tụng cũng không có gì gọi là đặc biệt hết. Chẳng qua mình có cái phước hơn, mình có thì giờ hơn, tụng nhiều hơn vậy thôi. Biết đâu được á, nhiều khi mình tụng nhiều mà mình chẳng làm được bao nhiêu làm sao, không? Rồi còn cái người ta ngạn thời mà thời nào vô thời đó, không? Quý hiểu ý không? Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là cái người tụng kinh nhiều là sai. Nhờ ở đây chỉ muốn nhắc là mình phải biết rằng mình có cơ hội mình làm nhiều hơn thì điều đó là tốt. Và mình cũng nên đừng có để cho cái tâm, cái tôi, cái ta của mình nó khởi. Thì nó hư đi, cái nó uổng đi. Nhiều mình ngồi mình tụng kinh nguyên thời là công đức quá chừng rồi. phải không? Rồi giờ cái khởi lên tôi hơn chị kia, tôi hơn chị này, cái là nó uổng, nó mất hết rồi. Rồi cái thứ chín là gì? Cái thứ chín gọi là viễn ly ngu mê, tức là cái người này là phải xa lìa cái mê lầm. Cái mê lầm là gì? Nói theo cái danh từ đạo Phật đó, chúng ta gọi là vô minh. Chữ vô là không, chữ minh là sáng. Vô minh là người không có sáng. Vô minh là người không có sáng. Người không có sáng là người không có thấy rõ được chân lý, không có thấy rõ được sự thật. Cho nên á, Phật mới nói trong một cái bài kinh rất ngắn, Pháp Hòa trích một đoạn cho quý vị nghe như thế này. Một hôm Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo có 8 thứ cấu uế. Ở đây ví dụ mình nói là sang tham là cấu uế của bố thí. Thay vì bố thí đi, không, mình lại sang tham keo kiết, nó làm hư cái tâm bố thí, phải không? Rồi á, không tập tụng kinh điển là cấu uế của thánh điển. Kinh điển là để cho mình tụng, mà không tụng mình đem lên mình thờ. Ví dụ là mình để chân vậy thôi, mình không tụng nó cũng uổng đi. Thì mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà cuối cùng Phật kết luận có một cái là cái gì biết không? Vô minh là cấu uế lớn nhất. Người mà không có hiểu biết là cái người là cái sự cấu uế nhất của cái trí tuệ của mình. Thay vì mình phải mở trí, còn đằng này vô minh. Thì bây giờ cái tâm ích kỷ mà ganh tị cùng với những cái hành động xấu ác, nó sẽ làm oan ố một con người. Cho nên cái vô minh đó, nó nguy hiểm đó. Mình là cái người tu Phật đó, là mình hồi nãy mình có tập tụng đa văn rồi phải không? Mình liễu đạt ư nghĩa rồi thì chắc chắn mình phải xa lìa cái ngu mê. Thí dụ đi, cái hoa này mình nhìn nè, mình biết đó, nó có đây nè, nhưng mà nó không có thật có, nó tạm có thôi nha. Cái hoa này nó chỉ tạm có thôi. Mình thấy được như vậy cho nên giờ một mai mốt mà hoa nó có héo, nó có chết á, mình cũng không có buồn, là thì biết rất là rõ cái bản chất thật của nó, không có cố chấp. Thí dụ bây giờ người ta nói một câu, mình ta nói câu nói xong cái mình nói chà, câu này nói nặng rồi nha, thiệt sự câu nói có thể bỏ lên cân được không? Đâu có bỏ lên cái cân được. Nhưng mà nặng là tại sao? Nó tùy theo cái tâm cố chấp của mình mà mình cho nó nặng hay nhẹ thôi. Còn người mà không có cố chấp á, thì cái lời nói đó là pha, không có gì hết. Cho nên cái người mà mình biết sống á, là mình biết hòa nhập nhưng mình không có hòa tan. Đó, chẳng hạn như mình, mình sống ở nước ngoài, mình hòa nhập vào người dưới nước ngoài nhưng mình không có hòa tan, mình không mất đi cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của cái người Ả Đông mình. Quý vị thấy không? Người sống như vậy đó là cái người gọi là an trụ bất động, là cái pháp thứ 10 đó. Tại vì sao? Là tại vì khi mình đã không còn chấp, mình thấy rõ thật tướng của nó, thì tâm mình sao? Tâm mình là tâm bất động, không có cái gì động được hết đó. Còn mình mà chưa có gọi là viễn ly những cái sự mà thấy rõ đó, thì tâm mình nó dễ lung lay, nó không có đi tới cái chỗ bất động. Cho nên á, cái tâm mà mình muốn được cái chỗ mà tâm bất động đó, mình phải làm gì? Mình phải có con mắt thẩm thấu cái sự thật. Cho nên trong Phật á, trong danh từ Phật học, mình gọi cái pháp này là gì? Trạch pháp nhãn. Nhãn là gì? Nhãn là con mắt. Trạch là lựa chọn. Lựa chọn có con mắt. Lựa chọn. Cho nên mình gọi là có con mắt nhìn đời đó. Cái người mà họ có con mắt nhìn đời rồi là họ thấy rõ mọi sự, mọi vật, thế thái nhân tình. Cho nên là sao? Tâm bất động. Cho nên cái người mà thấy được như vậy rồi là hiểu thương có mặt. Hiểu rồi mới thương. Thấy không? Mà đã hiểu đã thương rồi là tâm bất động. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Pháp Hòa hay ví dụ đó, cái hũ kẹo bé lớn nè, thọt cái tay mình vô bóc một cục kẹo ra. Khi mình bóc viên kẹo ra là dĩ nhiên mình cái tay mình phải nắm về, mình nắm về thì nó chặt quá lấy không được ra. Thì bây giờ phải làm sao đây? Một là cầm viên kẹo rồi đút cái tay ra đó hoài. Hai là bây giờ chấp nhận bỏ viên kẹo đó xuống, để cái tay mình ra khỏi cái hũ, muốn cái nào? Thì phải muốn cái hư nhàn tịch tịnh chứ, phải không? Ai mà muốn chỉ bóc chỉ viện cục kẹo ăn cũng không được, mà dính cái tay hoài trong cái hũ đó không ra. Quý vị thấy không? Bây giờ muốn hư nhàn tịch tịnh không? Muốn an trụ bất động không? Bỏ cục kẹo nó xuống. Đừng có để vì cục kẹo đó làm tâm mình động. Mình động lòng vì cục kẹo. Mình động lòng vì cục kẹo cho nên rồi cả đời mình sao? Cứ dính với cục kẹo mà ăn không có được. Mà chính ăn không được đó, nhìn thèm. Nhìn thì thèm, ăn thì không được, bỏ ra thì tiếc. Chà, cái này nguy dữ nha. Nuốt thì không trôi, nhả ra thì tiếc, ngậm thì nó đắng. Trời đất ơi, kiểu này sao đây? Phải không? Thành thử cái người tu Phật, hạnh tu của Bồ Tát, đây là 10 cái pháp Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Khi mình hiểu được, mình học được cái pháp này, tứ cắt nó làm lợi lạc cho mình. Nhưng mà quý vị thấy đây là Phật đưa ra 10 pháp, chứ thật sự chỉ cần mình hiểu được một pháp, mình thành đạt được một pháp thôi, tự nhiên những cái pháp đó nó thông. Tại vì sao? Nhất thông là vạn sự thông, phải không? Còn nhất mà không thông thì vạn sự bế. Nó vậy thôi à. Cho nên cái người mà họ có tâm tư, họ cởi mở ra rồi, khổ đau có tới nhưng mà không động được tới cái mảnh đất tâm bồ đề của họ. Thật ra quý vị thấy đi, có ai mà thoát khỏi cảnh khổ không? Không. Chứ cái người mà họ biết sống, biết tu rồi đó, khổ đau có mặt nhưng không làm họ dao động. Vì sao? Vì họ biết khổ này là không có thật. Nó chỉ tới để mình giải quyết nó thôi. Giải quyết nó rồi là sao? Nó sẽ đi thôi. Tại sao mình phải để nó? Ví dụ đi. Mình nói ví dụ như vậy. Cái ngày 31 tháng 10 là lễ Halloween, phải không? Người ta có quyền tới gõ cửa mình xin kẹo. Mình có mua kẹo để sẵn, mình cứ việc mở cửa ra cho. Cho xong cục kẹo là nó đi. Mình không nhất thiết phải mời nó vào nhà. Có phải vậy không? Cũng y như vậy. Cái chuyện mà khổ đó nó đến với mình là cái chuyện bình thường, không ai mà khỏi hết á. Xin lỗi là cuộc cái thân này mà nó hưng quá, nó thịnh quá cũng khổ, nó suy vi quá cũng khổ. Rồi hôm trước Hòa nói với anh Phật tử, anh có cái nhà hàng ở đây nè, anh nói trời, nhiều khi con nói ra nó kỳ, với nhiều bữa con đắc quá con muốn khóc luôn vậy. Quý vị thấy không? Chỉ khi mà nó đắc quá, nó khổ quá đi, mình không có làm được cho khách vui. Bỏ ra thì mình thấy khách họ tội, nói chung là nó đủ, mà bận quá, mà thương khách quá, mà sao đâu rồi cứ đứng ngồi khóc tỉnh queo vậy. Khổ không? Cho nên cái chuyện mà cái chuyện khổ là đã nói là cái khổ là cái gì mà nó không có vừa lòng mình là mình khổ thôi. Cái đừng nói tôi sướng lắm, giờ tôi có khổ gì không dám đâu. Có tiền mà không có chỗ đi chơi có khổ không? Rồi nhiều chỗ đi chơi quá mà không có tiền đi có khổ không? Cho nên cái quan trọng là cái tâm mình nó bất động. Đi cũng được, ở cũng được, không sao hết. Đủ duyên thì mình đi, không đủ duyên mình ở nhà. Phải làm sao được như vậy đó thì cái tâm mình nó mới hư nhàn tịch tịnh. Chuyện gì cần biết mới biết, không cần biết đừng biết. Mà đã muốn biết thì biết tới nơi tới chốn. Mà nói cái này nguy nghe. Sao nhỏ nó đánh lộn rồi sao nó nói tiếng tôi nghe. Nó còn nguy đó. Ở đây là nói là cái điều cần phải biết thì phải biết cho nó thấu đáo. Mà đã cái điều không nên biết, đã bỏ nó rồi thì cần chi biết cho nó thấu đáo nữa. Ngay lúc đầu là đã kêu bỏ rồi phải không? Thì đâu cần đặt cái chuyện biết cho thấu đáo. Cho nên phải lọc nha. Ai đến nói với mình cái gì đó, lọc đi. Khoan, chị cho tôi mượn cái đồ lọc cà phê. Cái gì lọc cà phê? Bây giờ tôi muốn hỏi chị chứ cái chuyện này là chuyện của tôi với chị hay chuyện của người ta? Chuyện này chuyện của người ta, vậy tôi đâu cần biết. Rồi hỏi nữa. Cái lọc thứ hai, cái này tốt hay xấu? Trời ơi, tôi có bao giờ nói chuyện tốt chị nghe đâu. Rồi bỏ. Rồi cái thứ ba nữa, mà đứt tai chị nghe hay chị nghe người ta nói? Không, tôi nghe người ta nói. Rồi thôi khỏi nghe. Thôi cảm ơn chị, tôi mượn cái lọc cà phê chị xong rồi. Sau ba lần lượt tôi thấy tôi uống nước lạnh có bộ khỏe hơn. Tôi khỏi uống cà phê mà nó phiền quá. Phải không? Thì thôi hôm nay nhân cái mùa lễ Phật thành đạo, chúng ta ôn lại 10 cái pháp này. Do Đức Phật thành đạo, Ngài thành được đạo quả Bồ Đề, cái tuệ giác của Ngài nó khai sinh. Cho nên Ngài mới thấy được những cái pháp nào cần tu, Phật dạy. Pháp nào cần bỏ, Phật khuyên. Và chúng ta rất may mắn. Và chúng ta còn gạn lọc và còn cơ duyên thấy được 10 cái pháp này ở trong Kinh Hoa Nghiêm, và chúng ta mang ra để chúng ta cùng nhau học hỏi. Mà khi mà chúng ta tu được, tập được như vậy thì chúng ta có thành không? Thành chứ sao không thành được, phải không? Giữ mà trong năm cái giới mà ráng giữ được một giới, hai giới, ba giới, nó thành hết. Mà còn mà mình nói không, năm cái này tôi làm chưa được, đó là tâm khiếp bố rồi đó. Bây giờ phải tâm vô khiếp bố, đừng có sợ. Và ai chưa quy y, quy y Tam Bảo. Cái thân mình nó phải có nương tựa, phải không? Nè, trời lạnh mà nương hai ba lớp nè, phải không? Thân mình cũng cần nương tựa, thì tâm mình cần nương tựa không? Tâm mình cũng cần nương tựa. Cho nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là mình nương tựa tâm linh. Rồi mình sống ở xã hội, mình sống trong một đất nước Canada, phải theo luật Canada. Mình sống ở Mỹ, theo luật Mỹ. Sống đâu, theo luật đó. Thì bây giờ cũng vậy, tâm linh mình muốn đi đến một cái chỗ tốt, thì tâm linh mình phải làm sao? Phải giữ gìn những cái điều mà giúp cho tâm linh đi ngay hàng thẳng lối. Chỉ có vậy thôi. Cho nên 10 cái pháp này là 10 cái pháp, phương pháp tu của một bậc Bồ Tát để làm tự lợi cho mình. Làm tự lợi cho mình. Chiều ngày mai mình sẽ nói 10 pháp làm lợi cho người. Cái này là gọi là lợi tha. Xin lỗi, cái này gọi là gì? Tự lợi, 10 cái pháp tự lợi, 10 cái pháp giúp cho mình an ổn cái cuộc sống của mình. Quý vị nhớ 10 pháp đó không? Thứ nhất là gì? Tập tụng đa văn, hư nhàn tịch tịnh, pháp ngôn hòa diệt, ngữ tất tri thời. Thứ năm là gì? Cận thiện tri thức. Rồi gì nữa? Chà, mới đây mà quên rồi đó. Mọi người nói cũng quên luôn rồi. Mở ra xem. Tâm vô khiếp bố, liễu đạt ư nghĩa, như pháp tu hành, an trụ bất động. Chỉ cần mình cứ như pháp tu hành là chắc chắn viễn ly ngu mê. Mà khi viễn ly được cái ngu mê rồi là nhất định là sao? An trụ bất động. Quý vị thấy không? 10 cái mặc dù mình nói nó tách ra, nhưng mà cái này nó nuôi cái kia nó dưỡng cái nọ. Cho nên ở trong cuộc sống của mình cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình vô trong chùa bổn đạo với nhau, huynh đệ với nhau vậy. Anh này an lạc là tự nhiên cái an lạc anh này nuôi được anh kia. Để ý coi bữa nào anh không an lạc là vô cả chùa hình như phân nửa còn không an lạc với anh. Có phải không nè? Nó đương nhiên vậy thôi à. Mà đi làm về mà mẹ mà nhìn cái diện mạo của bố là phải nhắc con ngày bữa nay là chuẩn bị nha con. Cho nên mình thấy cái người, một cái người an á là tự nhiên làm cho những cái người khác an, phải không? Một người mà tu hành có cái sự học hỏi, có cái sự huân tu thì tự nhiên nó cái đạo tràng nó có khác. Đó, thì quý vị để ý như vậy, rồi chúng ta nguyện là những cái người thiện tri thức của nhau, nguyện gần gũi những cái người thiện tri thức của nhau, thân cận thiện tri thức rất là cần. Mà gần gũi được như vậy đó, nhiều khi một đứa nhỏ đó mà nó nói phải mình phải nghe, tại vì nó là thiện tri thức của mình. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hạnh thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Thì đó là 10 cái pháp mà Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hôm nay. Thôi xin chúc cho đại chúng có một đêm an lành. Và bây giờ mời đại chúng chúng ta cùng nhau hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn hòa Phật, xin chứng nên nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.